Xin kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chương mục phát thanh phụ nữ. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, công tác tập hợp thu hút hội viên tham gia hoạt động hội được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Nhiệm vụ này đang được các cấp hội chú trọng triển khai với nhiều hình thức, mô hình phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương đơn vị. Và trong thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, phát triển các mô hình câu lạc bộ phụ nữ cùng sở thích, hỗ trợ chị em trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện miền núi Vân Canh đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Xung quanh vấn đề này, chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết cụ thể hơn qua cuộc trò chuyện với phóng viên chuyên mục sau đây. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Về cái việc tập hợp hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như trên địa bàn huyện và kể cả các xã, thì thực hiện theo cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 20-25 thì đề ra cái chỉ tiêu tập hợp hội viên đoàn viên trên toàn huyện là phải đạt ít nhất là 80% trở lên. Tuy nhiên, sau khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ cái việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện thì cái tỷ lệ tập hợp hội viên ở trên địa bàn huyện thì chỉ đạt 60,25%. Cái kết quả này nó thể hiện đó là cái việc tập hợp hội viên trên địa bàn huyện hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy thì để thu hút tập hợp được hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có những giải pháp nào? Xin chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ địa phương ạ.
Một trong những cái giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mà để khắc phục cái việc mà tập hợp hội viên đạt cái tỷ lệ thấp đó, đó là việc đề ra các cái hoạt động, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình để sao có thể là thu hút được hội viên tham gia. Đặc biệt là với cái việc mà triển khai thực hiện cái dự án 8 về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em á, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để có thể mà tập hợp được hội viên phụ nữ đạt chất lượng hơn.
Thế thì ở địa phương của chị đó thì hội phụ nữ đã tạo điều kiện như thế nào để hội viên được tiếp cận với các cái nguồn vốn để chị em có thể đầu tư phát triển kinh tế ạ?
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì cũng đang cố gắng để động viên chị em làm sao có thể là mạnh dạn vay vốn làm ăn và đặc biệt là nhận các mô hình kinh tế hoặc nhận các cái mô hình mà từ địa phương, tức là từ huyện đưa về hoặc từ xã đưa về trên cơ sở khảo sát nhu cầu của chị em để thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Ta biết xuân đã về, xuân sao trong tim bao khát vọng. Nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hôn tươi thắm trong mắt người. Ta nghe vang vang tiếng ai cười. Mùa xuân đến rồi, mẹ ra ra trước sân đứng ngồi, mong con nơi xa về xuân ơi.
Cánh chim mang bình yên về báo tin.
Xuân đã về, xuân sang sang ông mùa xuân đã về, thêm một tuần mới bao nhiêu điều mong chờ. Tết xuân vậy bên gia đình đoàn viên, cùng bên nhau vui nói cười liên tuyến. Chúc nhà nhà luôn không âu lo, chúc người người trên đây sức sống. Ông và cha mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe, nào cùng bên nhau đón một mùa Tết xa.
Xuân sao trong tim bao khát vọng, nắng xuân ngóng chờ mời em bước ra phố đông, hoa cùng dòng người chào xuân mới. Mùa xuân đến rồi, nụ hôn tươi thắm trong mắt người. Ta nghe vang vang tiếng ai cười.
mùa xuân đến rồi mẹ ra ra trước sân đứng ngồi mong con nơi xa về xuân ơi.
Cánh chim mang bình yên về báo tin vui hồi xuân đến.
Mùa xuân đến rồi nhà nhà ra phố mua bánh quà mua thêm bông hoa đón giao thừa. Mùa xuân đến rồi ngập tràn hạnh phúc bay khắp trời ta trao cho nhau cành lộc bia. Mùa xuân đến rồi nhà nhà ra phố mua bánh quà mua thêm bông hoa đón giao thừa. Mùa xuân đến rồi ngập tràn hạnh phúc bay khắp trời ta trao cho nhau cành lộc bia. Ta trao cho nhau bao ước mơ ta nghe xôn xao bao khát khao. Ta trao cho nhau bao ước mơ ta nghe xôn xao bao khát khao.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần. Một trong những công việc bắt buộc phải hoàn thành trước Tết đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Đối với nhiều bà nội trợ, dọn nhà đón Tết đã trở thành nỗi ám ảnh bởi chị em phải gồng mình lên để thực hiện thiên chức làm vợ hiền dâu đảm. Trong những ngày cả năm mới có một lần thế này. Vậy làm thế nào để việc dọn nhà đón Tết trở nên dễ chịu hơn, không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi Tết đến xuân về? Sau đây là vài bí quyết giúp chị em tiết kiệm được công sức và việc dọn nhà không trở thành ác mộng. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo. Vào thời điểm này, dù công việc vẫn còn bộn bề nhưng không khí Tết đã bắt đầu len lỏi vào từng nhà. Người người nhà nhà đã bắt đầu rộn ràng chờ đón một cái Tết đầm ấm bên những người thân yêu. Sau một năm làm việc vất vả, tất cả đang hướng đến một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy may mắn. Để đón một mùa xuân mới, một trong những điều quan trọng nhất phải làm là dọn dẹp nhà cửa. Vậy làm thế nào để việc dọn dẹp nhà cửa trở nên nhẹ nhàng hơn? Trước hết, chị em cần phân loại đồ đạc. Sau một năm, chắc chắn chúng ta sẽ sắm sửa cho gia đình thêm nhiều đồ mới, nhưng tâm lý của nhiều người vẫn luyến tiếc những đồ cũ, vẫn có thể tận dụng. Chính bởi vậy, nhà cửa sẽ rất chật chội vì những đồ vật không còn thực sự hữu ích. Vì thế, việc phân loại đồ đạc là bước làm đầu tiên. Chúng ta cần phải cương quyết với những món đồ thân yêu của mình nếu như muốn có một không gian rộng rãi đón Tết. Đồ nào phải bỏ đi, đồ nào có thể thanh lý hoặc làm từ thiện, đồ nào có thể sử dụng vào mục đích khác, chị em phải đưa ra quyết định sáng suốt. Thứ hai là sắp xếp đồ đạc. Sau khi đã có những phân loại nhất định, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để tìm kiếm cho chúng một vị trí mới trong căn nhà của mình. Những món đồ ít sử dụng sẽ được cất vào trong nhường không gian đẹp nhất ngôi nhà để mà đón khách. Lau dọn nhà cửa, đồ đạc. Nếu chị em có nhà rộng, hãy dọn dẹp theo từng phòng để không cảm thấy uể oải. Nơi đầu tiên ưu tiên dọn dẹp là phòng khách. Đây là nơi cả nhà thường xuyên quây quần dịp Tết và là nơi để mà tiếp khách. Sau đó thì đến không gian bếp. Không gian này cần phải được đặc biệt quan tâm. Những người phụ nữ cần sắp xếp những dụng cụ lỉnh kỉnh một cách khoa học bởi Tết là thời điểm thường xuyên làm những món ăn cầu kỳ. Tiếp đến, chị em phải chú ý việc khử mùi. Bếp là không gian đặc biệt quan trọng trong dịp Tết. Việc khống chế được mùi thức ăn xào nấu không ảnh hưởng đến không gian chung là thử thách khó khăn cho người phụ nữ. Chị em nên sử dụng máy hút mùi, hương liệu chanh xả và nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi nấu nướng. Ngoài ra, những ống cống ở chỗ sửa bát hoặc thoát nước cũng là vấn đề cần lưu tâm. Để giải quyết mùi hôi ở đây, chúng ta chỉ cần dùng một chút baking soda, tức là thuốc muối, hòa vào nước rồi đổ trực tiếp xuống. Chờ khoảng một tiếng, bạn đổ thêm vài giọt tinh dầu chiết xuất, phòng bếp sẽ không còn mùi khó chịu. Ngoài ra, chị em cũng nên quan tâm làm sạch bát đĩa và vệ sinh tủ lạnh. Trong dịp Tết, tủ lạnh sẽ luôn ở trạng thái quá tải. Thói quen đi chợ của các bà mẹ sẽ tích lũy thức ăn đủ trong nhiều ngày. Vì thế, việc làm sạch tủ lạnh và sắp xếp khoa học sẽ giúp chúng ta tận dụng tối đa không gian. Để giải quyết những vết ố trong tủ lạnh, chị em chỉ cần một chút kem đánh răng rồi lau chùi nhẹ nhàng. Để khử mùi, chị em sử dụng một chút bã cà phê sẽ vô cùng tác dụng. Còn đối với đống bát đĩa để lâu trong tủ, một chút nước cốt chanh hoặc giấm sẽ là trợ thủ đắc lực. Axit mạnh sẽ khiến những vết ố, vết dầu mỡ bám lâu ngày biến mất. Chị em và các bạn vừa nghe chung một phát thanh phụ nữ. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chị em và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.